chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính giả thân mến. Chúc quý vị có một ngày thật vui vẻ và hạnh phúc. Chuyên mục Lời Sống Hằng Ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả câu chuyện có tựa đề Hai Bó Hoa Hồng. Sách Một Các Vua đoạn 10 có ghi: khi nữ vương nước Sê-ba nghe đồn về sự khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, bà đã đặt rất nhiều câu hỏi để thử vua. Thế nhưng Kinh Thánh lại không cho chúng ta biết chút gì về những câu hỏi ấy. Truyền thuyết kể lại rằng nữ hoàng nước Sê-ba có đem theo hai bó hoa hồng rất giống nhau, nhưng một là giả và một là thật. Bà nhờ vua Sa-lô-môn hãy chỉ ra bó hoa nào là thật mà không phải sờ đến chúng. Vua Sa-lô-môn cho đem đến vài con ong và thả chúng ra giữa hai bó hoa đó. Ngay lập tức chúng bay xà vào đó hoa thật. Chúng ta có thể không phân biệt được phần hình thức của hai bó hoa, nhưng loại ong thì không thể nhầm lẫn được, khi một bên thì tỏa hương, một bên thì vô vị. Nhìn cuộc sống bên ngoài của nhiều Cơ Đốc nhân thì gần như giống nhau, bởi họ cũng đi nhà thờ, học Kinh Thánh, cầu nguyện, dâng hiến. Thế nhưng khi chung sống với họ, người ngoại mới biết ai thật sự có sức sống của Chúa Cứu Thế. Chúa Giêsu đã từng phán: chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa, lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21. Ngày nay có quá nhiều người nói lạy Chúa mà lại không làm theo ý muốn của Chúa. Có quá nhiều những bông hoa hình thức mà thật ít bông hoa có hương thơm. Nhãn hiệu Cơ Đốc nhân không làm cho chúng ta trở thành Cơ Đốc nhân, mà chỉ có sự sống thật với Chúa Cứu Thế trong lòng mới sản sinh ra một sự thu hút linh hồn về với Chúa. Một hoa hồng không tỏa hương chỉ là bông hoa giả. Một Cơ Đốc nhân không làm cho người khác nếm được hương vị ngọt ngào của sự cứu rỗi trong Đấng Cứu Thế, không mang lại lợi ích cho tha nhân, thì cũng chỉ là một Cơ Đốc nhân giả hiệu mà thôi. Câu Kinh Thánh suy gẫm của câu chuyện hôm nay của chúng ta nằm trong sách 2 Cô-rinh-tô đoạn 2 câu 14: song tạ ơn Đức Chúa Trời, Ngài làm cho chúng tôi được thắng trong Đấng Christ luôn luôn, và bởi chúng tôi Ngài rải mùi thơm về sự nhận biết Ngài khắp chốn. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và nâng đỡ đời sống đức tin của quý vị. Xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe câu chuyện hôm nay.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Tiếp tục chia sẻ quý vị loạt bài cách thức để giảm căng thẳng, giảm stress trong cuộc sống này. Bài giảng ngày hôm nay nằm trong sách Philip đoạn 4 từ câu 4 tới câu 8. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi xin nhắc lại, hãy vui mừng lên. Làm sao để mà chúng ta có thể sống vui mãi mãi? Ngày hôm nay trong cuộc sống chúng ta, nhiều người chúng ta chịu đựng hơn là chúng ta đang sống một cuộc sống yêu đời. Và cuộc đời lúc nào cũng có những chuyện làm cho chúng ta căng thẳng. Chúng ta chịu đựng nhiều hơn là chúng ta vui mừng trong cuộc sống. Mùa lễ thì chúng ta càng căng thẳng hơn. Chúng ta lo những món quà, chúng ta lo những chuyện lễ này, chuyện lễ kia. Tiền làm cho chúng ta cũng rất là nhiều căng thẳng. Chúng ta cần tiền để trả tiền bill nhà, tiền đủ thứ bill trong cuộc sống. Tình yêu cũng đôi khi làm cho chúng ta rất là nhiều căng thẳng. Và con cái, cuộc sống có nhiều điều có thể làm cho chúng ta rất là căng thẳng, lo âu trong cuộc sống. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị bốn cái cách để làm cho chúng ta giảm bớt những căng thẳng, những lo âu trong cuộc sống của chúng ta. Điều đầu tiên mà Kinh Thánh dạy chúng ta rằng không lo chi hết. Philip đoạn 4 câu 6 là đừng lo gì cả. Chúa dạy chúng ta đừng lo gì cả. Lo giết đi niềm vui trong cuộc sống. Lo là gốc nguồn, là cội rễ của những căng thẳng trong cuộc sống. Và thường thường theo tâm lý chúng ta có cái xu hướng lo và nghĩ về những điều tiêu cực trong cuộc sống. Sách magazine ngày hôm nay cho chúng ta biết rằng chúng ta đang sống trong cái thập niên, cái thế kỷ, cái giai đoạn của lịch sử con người gọi là The Age of Anxiety, là chúng ta sống trong cái giai đoạn lịch sử mà chúng ta lúc nào chúng ta cũng lo lắng, lo sợ, lo âu trong cuộc sống này hết. Mặc dù chúng ta đang sống trong cái giai đoạn nền văn minh của cuộc sống rất là cao, chúng ta có đầy đủ tiện nghi trong cuộc sống, chúng ta có cơm ăn áo mặc có đầy đủ, nhưng mà lúc nào chúng ta cũng rất là lo âu, chúng ta lúc nào cũng rất là lo sợ. Kinh Thánh cho biết rằng Chúa không giao cho chúng ta, Chúa không dạy chúng ta và Chúa không comment chúng ta là lo sợ. Không có điều răn nào trong Kinh Thánh mà Chúa dạy chúng ta rằng các con phải lo lắng. Lo lắng là chúng ta lấy đi cái vai trò của Đức Chúa Trời, của Thượng Đế. Mọi sự Thượng Đế sắp đặt ban cho chúng ta, mà nếu mà chúng ta lo, mà chúng ta lấy đi cái vai trò của Thượng Đế. Bác sĩ Walter Carver làm một cuộc thí nghiệm nghiên cứu cho biết rằng 40% những gì chúng ta lo không xảy ra, 30% những gì chúng ta lo là nằm trong quá khứ, 12% là những gì chúng ta lo về sức khỏe, 10% là chúng ta lo những việc không có quan trọng, những việc rất là nhỏ. Chỉ có 8% là thật sự những điều mà chúng ta cần lo trong cuộc sống này. Lo là chúng ta để cho quá khứ, để cho tương lai, để cho hiện tại nằm trong một lúc, để rồi chúng ta lo những chuyện của quá khứ mà chúng ta cũng lo những chuyện tương lai, rồi chúng ta cũng lo những chuyện hiện tại. Những chuyện đó không cần thiết, làm cho cuộc đời của chúng ta rất là nhiều căng thẳng. Và một điều rất là quan trọng trong cuộc sống ngày hôm nay, các nhà bác sĩ nghiên cứu cho chúng ta biết rằng khi chúng ta lo đó, gây rất là nhiều tai hại cho sức khỏe chúng ta, và lo lắng tạo nên nhiều cái bệnh tật ngày hôm nay trong cuộc sống của chúng ta. Kinh Thánh dạy chúng ta đừng lo lắng, mọi chuyện chúng ta đến chúng ta giao cho Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời đầy tình yêu thương, để Ngài lo cho chúng ta mà chúng ta không cần phải lo chi hết. Thường thường khi mà chúng ta lo lắng, một cái tệ hại nữa là chúng ta, tư tưởng chúng ta bắt đầu để những điều tiêu cực, những điều không hay vào tư tưởng của chúng ta. Kinh Thánh sách Ma-thi-ơ đoạn 6 câu thứ 34 có nói: thế thì đừng lo sợ cho ngày mai, vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai, nỗi lo phiền trong ngày nào cũng đủ quá rồi. Chúa không dạy cho chúng ta lo lắng ngày mai. Chúa dạy chúng ta ráng sống lo những gì hiện tại ngày hôm nay, vì chúng ta không biết chuyện gì ngày mai xảy ra. Chúng ta không biết, chúng ta không nắm được tương lai. Thiên Chúa nắm được tương lai, Ngài sẽ lo lắng cho chúng ta chuyện ngày mai. Điều sáng suốt thứ nhất để giảm sự căng thẳng trong cuộc sống là chúng ta cần sống cho mỗi ngày. Ngày hôm nay chúng ta làm được điều gì, chúng ta sống được điều gì thì chúng ta lo cho ngày hôm nay. Điều thứ hai là trong mọi chuyện chúng ta đều cầu nguyện với lại Thiên Chúa, là đấng tạo nên con người chúng ta, là đấng chăm lo cho chúng ta. Ngài mời chúng ta đến nói chuyện thông công, cầu nguyện với Ngài để Ngài dẫn dắt cuộc đời chúng ta. Mỗi khi Chúa biểu chúng ta bỏ một cái điều gì không hay trong cuộc sống của chúng ta, Ngài luôn luôn để trong chúng ta một cái điều tốt đẹp hơn. Thiên Chúa dạy chúng ta bỏ những điều negative, những điều tiêu cực, và Ngài muốn để vào chúng ta những điều positive, là những điều tích cực trong cuộc sống. Sách Philip đoạn 4 câu 6 phần B: nhưng trong mọi việc hãy cầu nguyện, nài xin, cảm tạ mà trình các nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 6: riêng về phần con, khi cầu nguyện hãy vào phòng riêng đóng cửa lại, cầu nguyện với cha con là đấng ở nơi kín đáo, và cha con là đấng thấy trong nơi kín đáo sẽ thưởng cho con. Thiên Chúa dạy chúng ta bất kỳ chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng đến trình thưa và cầu xin lên với Thiên Chúa. Và khi chúng ta cầu nguyện, Ngài dạy chúng ta vào phòng riêng cầu nguyện, trút hết cả những tâm tư, những đau khổ trong cuộc sống chúng ta lên với Thiên Chúa. Và Ngài là đấng đầy tình yêu thương, đầy quyền năng, đầy sự thông sáng, sẽ gìn giữ, sẽ dẫn dắt mỗi người chúng ta vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của chúng ta. Những khó khăn mà làm cho chúng ta phải lo âu, phải mất ăn, mất ngủ, hại tới sức khỏe chúng ta. Ngài mời mỗi người chúng ta, Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng mà mời mỗi người chúng ta đến với Ngài, để chúng ta giao những gánh nặng của chúng ta cho Ngài, để chúng ta cầu nguyện lên với Thiên Chúa, và Ngài sẽ an bài, sẽ sắp đặt mọi điều trong cuộc sống của chúng ta. Đức Chúa Trời rất là yêu thương con người chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta Chúa Giê-xu là Chúa Cứu Thế chết trên cây thập tự giá để cứu chuộc chúng ta. Trong mọi sự Chúa dạy chúng ta cầu nguyện, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ. Kinh Thánh Chúa Giê-xu nói cho chúng ta biết rằng Chúa đã đếm hết từng sợi tóc trên đầu của chúng ta. Chúa chăm lo cho những loài hoa cỏ ngoài đồng, những súc vật lớn nhỏ ngoài thiên nhiên, thì Ngài tạo nên chúng ta giống trong hình thể của Ngài, thì Ngài cũng sẽ lo cho chúng ta. Ngài biết hết mọi nhu cầu của chúng ta cần, Ngài sẽ ban phước cho chúng ta. Sách Phê-rơ thứ nhất đoạn 5 câu thứ 7: hãy trao mọi điều lo lắng của mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Chúa dạy sao? Chúa dạy chúng ta giao hết mọi điều, chứ không phải một điều, hai điều, ba điều. Từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều giao cho Ngài. Ngài là đấng hay chăm sóc mỗi người chúng ta. Quý vị đã đang lắng nghe, đang xem tôi trong giây phút này, tôi mời quý vị đến với Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Trao hết mọi lo lắng của quý vị cho Ngài. Ngài là đấng hay chăm sóc quý vị. Quý vị hãy thử đi, hãy đến, hãy giao hết mọi gánh nặng, rồi quý vị sẽ thấy quyền năng của Chúa trong cuộc đời của quý vị. Ngài chăm sóc và lo lắng cho quý vị trong cuộc sống này. Ngày hôm nay, đôi khi chúng ta gặp khó khăn, chúng ta lo âu, chúng ta đi gọi những nhà chuyên gia, chúng ta đi gọi những người bạn thân, những người hàng xóm để chúng ta trút hết tâm sự. Điều đó cũng là một điều rất là tốt. Nhưng điều tốt hơn là chúng ta trao tâm sự hết những gánh nặng chúng ta đến với Thiên Chúa, đến với Chúa cứu thế Giêsu, là đấng có thể hiểu được, có thể thông cảm được và có thể giải quyết được vấn đề. Ngày hôm nay khi quý vị tâm sự với những người chuyên môn, với những người xung quanh thân thương của mình, những người đó có thể giải quyết được, có thể giúp quý vị được một phần. Nhưng Chúa cứu thế Giêsu có thể giúp được quý vị toàn vẹn hơn, đầy đủ hơn, để cho chúng ta sống lâu hơn. Cho nên quý vị ngày hôm nay, quý vị thấy rằng tin vào Chúa, thờ phượng Chúa mỗi tuần là một điều rất là quan trọng để giúp cho cuộc sống của quý vị khỏi căng thẳng, khỏi lo âu. Mà Thiên Chúa mời quý vị đến thờ phượng với Ngài trong những ngày Sa-bát mà Thiên Chúa dạy trong Kinh Thánh. Ngày Sa-bát mà Chúa dạy trong Kinh Thánh là ngày mà Chúa phục hồi về thể xác, về tinh thần, về năng lực để cho chúng ta có một cái cuộc sống đầy trọn hơn. Giống như trong tuần 6 ngày quý vị làm việc thì quý vị mệt nhọc, calorie của quý vị cạn dần. Chúa nói trong Kinh Thánh rằng tới ngày Sa-bát, ngày thứ bảy, đến thờ phượng Chúa, đến nghỉ ngơi với Chúa để Chúa phục hồi quý vị năng lực để quý vị tiếp tục sống, mà quý vị không phải như những chiếc xe gần hết pin, gần hết xăng, chạy mệt mỏi trong cuộc sống này. Chúa tạo nên vũ trụ này, và ngày thứ sáu Chúa tạo nên con người chúng ta. Chúa đặt ngày thứ bảy là ngày thánh, là ngày nghỉ, là ngày Chúa phục hồi. Cho nên quý vị cần đến với Thiên Chúa để Thiên Chúa phục hồi cuộc sống năng lực của quý vị, để quý vị chuẩn bị tiếp tục cho một tuần lễ mới. Chúa tạo nên con người chúng ta, Chúa tạo nên vũ trụ này, Chúa biết điều gì tốt cho chúng ta. Cho nên quý vị nên đến với Chúa cứu thế Giêsu, là đấng tạo nên vũ trụ này, là đấng mà biết được quý vị nằm trong hoàn cảnh nào. Và khi quý vị đến với tâm sự với Ngài, Ngài sẽ giải tỏ những nan đề trong cuộc sống của quý vị. Vì Ngài là Thầy thuốc đại tài, Ngài là đấng tạo chúng ta, Ngài biết cách sửa chữa, phục hồi chúng ta. Sáng suốt thứ hai là không có nan đề nào quá lớn cho quyền năng của Chúa hay quá nhỏ cho sự quan tâm của Ngài. Không có nan đề gì quá lớn cho quyền năng của Chúa hay là quá nhỏ cho sự quan tâm của Ngài. Ngài luôn quan tâm tới quý vị. Sách Gia Cơ đoạn 4 câu 2. Sách Gia Cơ đoạn 4 câu 2, lời Thiên Chúa có phán: anh chị em không được chi vì không cầu xin. Chúng ta không được là tại vì chúng ta không cầu xin. Cho nên quý vị đến với Thiên Chúa, có 20 lần trong sách Tân Ước Kinh Thánh dạy chúng ta, nhắc chúng ta đến về vấn đề cầu xin. Khi chúng ta cầu xin, chúng ta đến với Chúa cầu xin Chúa, Chúa là đấng sẽ ban cho chúng ta. Điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với quý vị là quý vị cảm tạ cho tất cả. Cảm tạ là một viên thuốc rất là hay trong cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta cảm tạ thì chúng ta sẽ hết lo, chúng ta sẽ thấy rằng cuộc đời của chúng ta sẽ vui vẻ, hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay quý vị biết, khi chúng ta sống ở nước Mỹ hay là chúng ta sống những cái quốc gia trên thế giới, chúng ta có đầy đủ. Nhưng mà những quý vị biết rằng những quốc gia mà sống đầy đủ chừng nào thì thống kê cho biết đó là những quốc gia ít cảm tạ hơn hết. Ngày hôm nay chúng ta có cơm ăn áo mặc, có nhà ở, có phương tiện đi lại, là chúng ta rất hơn rất là nhiều người trong cuộc sống. Cho nên chúng ta cần phải biết cảm tạ. Sách Philip đoạn 4 câu 6, lời của Chúa có nói như thế này: nài xin và cảm tạ mà trình những nhu cầu của mình lên cho Đức Chúa Trời. Khi chúng ta cầu xin Chúa thì chúng ta phải cảm tạ ơn Chúa. Đôi khi ngày hôm nay chúng ta cảm tạ sau khi chúng ta có, nhưng mà điều quan trọng hơn là chúng ta cảm tạ trước khi chúng ta có, vì chúng ta tin rằng Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta. Biết ơn là một điều rất là quan trọng trong cuộc sống. Biết ơn sẽ làm cho chúng ta khỏe mạnh, vui tươi hơn. Biết ơn tăng sức mạnh cho cơ thể của chúng ta, Và biết ơn làm cho chúng ta sống một cái cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ. Nếu không thì lúc nào quý vị, nếu cuộc đời quý vị không có biết ơn á, thì lúc nào quý vị cũng than phiền. Nếu quý vị không cảm tạ, quý vị có một người vợ, một người chồng, thì lúc nào quý vị cũng than phiền vợ hay chồng chúng ta hết. Nếu chúng ta không biết cảm tạ, chúng ta có con, thì lúc nào chúng ta cũng than phiền về con của chúng ta hết. Nếu chúng ta không biết cảm tạ về việc làm chúng ta đang có, hay sức khỏe chúng ta đang có, hay sự sống chúng ta đang có, thì lúc nào chúng ta cũng sẽ than phiền hết. Quý vị biết rằng, một khi mà quý vị buồn chán, quý vị than phiền, thì quý vị phải đem tới 30-40 lần lời cảm tạ vào cuộc đời quý vị, để quý vị mới che lấp, mới làm mất đi cái sự than phiền vào trong cuộc sống. Con người của chúng ta rất là dễ đem những lời tiêu cực vào cuộc sống, nhưng mà rất là khó để chúng ta biết ơn. Cho nên quý vị cần tập để biết ơn trong cuộc sống này. Sách Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 5 câu thứ 18: trong mọi hoàn cảnh hãy cảm tạ, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời trong anh em, trong Chúa cứu thế Giê-xu. Khi quý vị nghe câu kinh thánh này, quý vị thấy đôi khi tôi đọc lần đầu tiên tôi thấy cũng hơi vô lý. Là tại sao chúng ta cảm tạ trong tất cả những hoàn cảnh mà chúng ta trải qua? Cho tới khi chúng ta càng ngày càng sống, chúng ta càng nghiên cứu, thì chúng ta thấy rằng mọi hoàn cảnh Chúa đều có cái mục đích để huấn luyện, để dạy dỗ chúng ta trở thành những người tốt đẹp hơn. Cho nên trong mọi hoàn cảnh chúng ta cần sống, chúng ta cần cảm tạ, vì những hoàn cảnh khó khăn giúp cho chúng ta trưởng thành hơn trong cuộc sống. Thì đó lý do tại sao mà nhiều người ngày hôm nay chúng ta nói tôi là những người hiểu đời, tôi là những người sanh đời, tôi hiểu, tôi biết được. Tại vì quý vị trải qua nhiều, và càng trải qua nhiều chúng ta có những cái bài học quý giá để giúp ích cho những người đi sau. Cho nên chúng ta cần cảm tạ, cần biết ơn về những khó khăn mà chúng ta trải qua trong cuộc sống này. Những người vĩ đại về đức tin trong Kinh Thánh là những người luôn luôn gặp khó khăn. Họ gặp khó khăn để họ viết lại những câu Kinh Thánh để họ dạy dỗ chúng ta. Họ gặp khó khăn, họ thất bại, để rồi họ để lại cho chúng ta những bài học. Cho nên Kinh Thánh là những bài học, không những nói về những cái hay và nói về những cái dở, để chúng ta trở thành những người tốt đẹp hơn trong cuộc sống này. Cái sáng suốt thứ ba là trong cuộc sống lúc nào chúng ta có những, chúng ta cũng tập có những cái điều mà chúng ta biết ơn. Biết ơn vì hạnh phúc gia đình mà chúng ta có ngày hôm nay. Nếu chúng ta không biết ơn thì chúng ta sẽ than phiền. Và cái than phiền, quý vị có muốn sống chung với một người lúc nào cũng than phiền không? Là không. Mở miệng ra nói những lời tiêu cực, những lời không hay, thì đó là những người mà chúng ta cần phải tránh xa. Chúng ta cần gần những người mà nói những lời tích cực, những lời hay, lúc nào cũng tạ ơn, để mà nâng đỡ cái tinh thần của chúng ta đi lên trong cuộc sống này. Điều thứ tư là điều cuối cùng tôi chia sẻ quý vị. Khi chúng ta không biết lo, khi chúng ta bỏ đi những nan đề trong cuộc sống này, thì chúng ta phải suy nghĩ những điều đúng. Chúng ta phải để vào tư tưởng chúng ta những điều đúng, chúng ta phải nuôi tư tưởng chúng ta những điều hay, thì lúc đó chúng ta mới hết lo được, chúng ta mới sống vui vẻ được trong cuộc sống này. Mọi điều trong cuộc đời của chúng ta bắt đầu từ tư tưởng chúng ta. Quý vị phải thay đổi tư tưởng nếu quý vị muốn thay đổi cái cuộc sống mà quý vị buồn chán ngày hôm nay, những điều mà quý vị thấy không hay ngày hôm nay. Thì điều quan trọng là quý vị phải thay đổi. Đừng đòi hỏi quý vị phải thay đổi người hàng xóm hay hoàn cảnh. Quý vị không có khả năng làm chuyện đó. Và nó cũng không hay khi chúng ta đổi xung quanh. Cái người đầu tiên mà quý vị cần thay đổi để muốn quý vị muốn có cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp hơn là chính bản thân quý vị. Mà muốn thay đổi chính bản thân quý vị phải thay đổi tư tưởng của quý vị trước. Nếu quý vị không để vào tư tưởng quý vị điều hay, thì quý vị sẽ để điều xấu vào. Philip đoạn 4 câu 8. Sách Philip đoạn 4 câu 8, lời của Thiên Chúa nói như thế nào? Sao hết thưa anh chị em, bất cứ điều gì chân thật, điều gì đáng kính, điều gì công chính, điều gì thanh sạch, điều gì đáng yêu chuộng, điều gì cao quý, có đức hạnh nào, nếu có điều gì đáng khen, thì anh em phải gì? Phải suy nghĩ tới. Chúng ta đừng để những cái điều xấu vào tư tưởng của chúng ta. Tư tưởng của chúng ta có điều gì, chúng ta sẽ suy nghĩ về điều đó. Chúng ta sẽ, rồi từ từ chúng ta sẽ hành động theo những gì chúng ta suy nghĩ. Và rồi con người chúng ta trở thành những gì mà chúng ta suy nghĩ và chúng ta hành động. Nếu quý vị muốn trở thành những người tốt, thì quý vị phải để vào những tư tưởng như Thiên Chúa có dạy chúng ta. Để những điều gì chân thật, những điều gì đáng kính, những điều gì công chính, những điều gì thanh sạch, những điều gì cao quý, đức hạnh, thì quý vị phải để vào. Còn nếu quý vị không để vào những điều đó, thì tự nhiên điều xấu sẽ đi vào. Và điều xấu đi vào, quý vị sẽ trở thành những cái điều đó. Không ai ngăn cản sự suy nghĩ của chúng ta, không ai bắt buộc chúng ta suy nghĩ điều gì. Nhưng mà nếu quý vị suy nghĩ thanh sạch, chỉ nghĩ điều đúng, điều công bình, thì quý vị trở thành những người công bình, công chính, thanh sạch. Thì lúc đó cuộc sống quý vị mới vui, mới đầy trọn được. Còn bằng không thì lúc nào quý vị cũng gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Sách Châm Ngôn đoạn 23 câu 7, lời Thiên Chúa cũng có nói rằng: nhưng hắn suy nghĩ trong lòng thế nào thì hắn quả thật như vậy. Chúng ta suy nghĩ như thế nào thì chúng ta trở thành những người như thế đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ những điều sáng suốt, những điều hay, thì đó là những điều người mà chúng ta trở thành. Còn nếu bằng không thì chúng ta sẽ không trở thành. Kết quả là gì? Khi chúng ta suy nghĩ trong sạch, khi chúng ta suy nghĩ đúng, chúng ta để tư tưởng chúng ta nghĩ những điều đúng, thì Philip đoạn 4 câu 7, lời của Thiên Chúa nói sao? Sự bình an của Đức Chúa Trời là sự bình an vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ bảo vệ tấm lòng và tâm trí anh chị em trong Chúa cứu thế Giê-xu. Quý vị thấy không? Trong cuộc sống, ai trong chúng ta bôn ba để chúng ta làm ra tiền, chúng ta muốn lập gia đình, chúng ta muốn có con cái, chúng ta muốn có vật chất. Mục đích cao cả nhất là quý vị muốn có sự bình an trong cuộc sống, muốn có niềm vui trong cuộc sống. Mỗi niềm vui này có sẵn dành cho chúng ta nếu quý vị theo Thiên Chúa, nếu quý vị mời Chúa Cứu Thế Giê-xu vào cuộc đời của chúng ta, để Ngài giúp chúng ta bỏ đi những điều xấu trong tư tưởng chúng ta, trong cuộc đời chúng ta, và để vào chúng ta những điều hay, những điều ích lợi, những điều công chính, những điều thanh sạch, những điều tốt đẹp. Thì lúc đó quý vị sẽ có bình an, lúc đó quý vị sẽ vui tươi, sẽ hạnh phúc trong cuộc sống này. Đây là lời hứa bảo đảm. Quý vị phải tin nơi Chúa, quý vị phải đến với Chúa. Quý vị làm không được, tự con người chúng ta làm không được điều này. Nhưng mà nếu quý vị tin vào Chúa, quý vị đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Ngài là đấng mà có thể làm được những điều mà quý vị làm không được. Lời mời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong sách Phi-líp thứ nhất 5 câu 7 là: hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay chăm sóc anh em. Hãy trao mọi điều lo lắng của quý vị cho Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì Ngài là đấng mà sẽ có thể và chắc chắn để giúp cho quý vị được vui vẻ, được bình an, thành công trong cuộc sống này. Đó là bài giảng của tôi hôm nay đến quý vị. Tôi xin Thiên Chúa ban phước cho quý vị.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.